vãng sanh thì nó thanh tịnh trang nghiêm mà sống. Ở trong hoa sen của Phật thì khi hoa nở lại thấy Phật, lại nghe Pháp, lại ra sanh tử, mau chóng thành Bồ Tát. Nó nhanh lắm. Còn cái cõi trời cõi người đây khổ quá, cho nên là bệnh xuống một cái liền buông xả. Buông xả hết thì 70 tuổi là phải như vậy. Còn trẻ thì buông hết, nhiều khi đi làm khó khăn, sao nuôi con, nuôi gia đình. Cho nên phải giữ lại để cho có cái cơ hội mà mình lo cho gia đình. Nhưng mà trong lo đó cũng phải lo tu nữa. Đó là trách nhiệm. Khi mà có gia đình, có chùa cũng vậy đó. Đâu có bỏ hết được. Bỏ hết thì tam bảo làm sao mà ở thế gian được. Cho nên là cũng tu, cũng học. Nhưng mà khi mà tới cái mức nào đó thì phải buông hết để mà vãng sanh. Chứ không phải bỏ hết rồi chúng ta bỏ luôn, con không lo thì lại bị ngài la rồi. Ông không biết đạo lý rồi. Làm người phải trọn luân thường là như thế. Làm cha phải tròn cái bổn phận. Bởi vì người vãng sanh đó, chứ ngài nói đó, mình đi làm công cho người ta đó, mình là cái người làm công, chủ sai cái gì thì làm cái đó, không tham, không danh, không lợi, không tâu trình, không có thị phi, không có ghét người đồng hành. Chủ sẽ kính mình như thầy vậy đó. Đó là tròn bổn phận đó. Tuy mình là cái người thấp, nhưng mà tư cách của mình cao lắm. Ngài dạy như vậy đó, là người niệm Phật vãng sanh là như vậy. Tuy là cái địa vị mình thấp hèn lắm, nhưng mà tư cách của mình cao quý. Tại vì mình không có danh lợi, không tham, cũng không chọt người khác, mà cho dư tiền là không lấy. Mình có nguyên tắc mình sống, xong việc mình về. Kính mình như thầy. Còn nếu mình tham, mình tâu rồi, mình ham danh rồi, ham thăng chức, người ta coi thường mình lắm. Người ta sẽ thêm thường mình lắm. Còn mình có nguyên tắc mình sống, mình một mực đi làm, tròn bổn phận, niệm Phật vãng sanh, thì ngài nói người như thế là làm tròn bổn phận. Với ở trong chùa hay trong chánh điện hay ở ngoài đời, cái công việc của mình làm cho tốt. Rồi trong đó mình niệm Phật, không có tham, không có danh lợi, thì là tự nhiên là mình sẽ được. Ông đừng có si tâm vọng tưởng sợ chết. Nếu mà sợ chết thì mất hoa sen. Sợ chết là cũng là tai họa lắm luôn á. Hễ sợ rồi thì tai họa lắm. Nó là đi vào ác đạo cũng do vậy thôi. Ông đừng có sợ. Phải biết chết là giả danh. Hay lắm. Chết là cái tên giả thôi, không phải thật. Không có chết được. Chết thì vào cái thân trung ấm. Sau đó lại có cái thân khác à. Làm sao mà chết được? Chỉ là đổi thôi, đổi thân thôi. Giống như đổi cái áo thì đổi cuộc đời thôi. Sao mà chết được? Nó là giả danh, đừng sợ nó. Nếu sợ nó thì sẽ đổi thành cái xấu lắm. Muốn đổi cái tốt, đừng sợ. Đừng có sợ chết. Hãy sợ chết là khổ thôi à. Là nhất định là không vãng sanh được. Có cái tâm sợ chết không thể nào đi Tây Phương được đâu. Chúng ta sống trong thế gian giống như cái loài dòi ở trong phân vậy đó. Nó thích cái đó lắm. Nó sợ mất cái nơi ở lắm. Mình cũng vậy đó. Ở trong lục đạo khổ như thế mà cứ sợ. Cứ sợ mất cái thân này. Thân này là khổ. Phải vãng sanh mới được. Cũng như là người ở trong tù, lao ngục vậy đó. Không muốn ra khỏi tù. Mình là vậy đó. Bị bao nhiêu, bởi vì thế gian là khổ. Ở đây Phật nói là trong nhà lửa mà. Cái tâm mình nó đốt mình, nó ép mình giống như ở tù vậy đó. Quý vị nhìn cái tâm mình coi, phải nó làm bao nhiêu là chướng nạn là nó. Tham sân si nó quậy phá mình tan nát hết. Nước mắt mình nó rơi như mưa vậy. Bao nhiêu cái nỗi ưu tư cũng là cái tâm này. Mà mình phải biết tu nó. Tu nó thì nó hướng thiện. Nó lại là pháp lạc. Nó lại vui hoài thôi. Còn không tu nó quậy. Nó phá hết bao nhiêu cái thứ thanh tịnh của mình. Cũng cái tâm này giống như là nó nhốt tù mình vậy. Nó làm mình điêu đứng là cũng vậy. Cho nên các Phật Bồ Tát là lo tu nó. Tu nó thì nó lại thanh tịnh, nó an nhiên tự tại mà vãng sanh Tây Phương. Thì tu là sao? Tu là đọc âm thanh và để tâm vào đó. Nếu mà không đọc, khi mình đọc âm thanh ra, đọc Nam Mô A Di Đà Phật mà không để tâm đó, thì nó chạy. Nó chạy thì sanh ra khổ. Đó. Tu là đọc lên, để tâm nghe, để tâm ở trong tiếng Phật hiệu đó, cho đừng có chạy chỗ khác, thì nó liền đắc cái sự an lạc. Tại nó không có bị khổ, là nó do cái tiếng Phật hiệu buộc nó lại rồi. Nó chạy chỗ khác không khổ. Thì nhìn Đức Phật ở đó mà thấy A-di-đà Phật là Đức Phật, liền có Phật trong tâm, lại công đức viên mãn. Còn nếu mà mình không khéo đó, nó chạy mình sẽ thấy trời bao nhiêu thứ rác rến của nó. Nó đem vô trong tâm, nó làm ưu tư phiền não. Tu là thân tâm nhất như, tiếng và tâm hợp lại. Một niệm là một niệm tu hành. Mà không tu đó, miệng niệm Phật mà tâm nó chạy, thì nó đem rác vào, nó đem bao nhiêu cái thứ mà nỗi khổ nó đem vào. Nó ướp ở trong tâm, nó chờ cái ngày lâm chung nó bắt mình đi. Nếu không tu thì nó bị như vậy. Còn tu là mỗi niệm đều tương ưng với đại nguyện của Thế Tôn. Tâm được định tĩnh không vọng tưởng. Chỉ là niệm lên rồi nghe. Không có khó đâu. Niệm A-di-đà Phật rồi nghe. Nghe xong rồi để tâm, trọn tâm ở nơi đây. Đừng nghĩ cái khác. Thì nghe một hồi A-di-đà Phật là Phật. Nghe ra Đức Phật. Đây là Phật mà. Thì niệm niệm đều là A-di-đà Phật. Niệm niệm đều là Thế Tôn. Là Ngài là cái nơi nương tựa cho con. Không ai cứu con được đâu. Chỉ có Ngài thôi, mỗi mình Ngài. Ngài mới có thể làm cho con nương tựa mà cứu con cái lúc lâm chung. Cho nên niệm niệm đều tu hành. Tây phương là thanh tịnh, là an lạc, là tự tại. Đó. Còn sợ chết đó, là tam đồ ác đạo. Còn cầu vãng sanh đó, là thanh tịnh tự tại. Là tốt. Mà cái người mà lâm chung mà hoan hỷ cầu vãng sanh đó, thì bao nhiêu cái sự đẹp nó hiện lên mặt hết. Cái người lâm chung mà sanh cõi lành, cái gương mặt đẹp lắm. Tại vì cái tâm cởi mở ra được. Và cái lúc lâm chung là tâm tư biết tu đó, có người giúp đỡ. Còn không mấy mình thấy cái gương mặt mình biết u sầu lo lắng, hoang mang. Nếu mà có tâm sợ chết thì vĩnh viễn ông sẽ ở trong lục đạo luân hồi rồi. Ông phải nhìn thấy, phải nhìn thấu được. Đừng sợ nó mà một lòng cầu Phật tới dẫn bỏ cái thân này. Như bây giờ còn sống đã nhìn thấy cái thân này là mượn mà, đâu phải thật. Vài chục năm nữa hoặc là vài năm nữa nó thành đất, thành tro, đâu có thật. Đâu có phải mà bền được. Mai mốt cái tai này cũng không phải của mình, con mắt này cũng không phải của mình. Khi mà thần thức nó đi ra ngoài mất hết rồi. Giống như ở cái khách sạn vậy đó. Trả tiền ở xong mà đi về, trả phòng cái mất hết. Chỉ là mượn thôi, không có phải của mình. Thân ở Tây Phương mới là của mình. Thân đó mới là bất hoại. Thân đó mới là tốt. Nếu mình cầu mình sẽ được cái thân như thế. Nó không bị hoại. Nó là tuổi thọ vô lượng mà. Tới ngày thành Phật luôn à. Thân đó mới nên cầu. Thân này mau lắm. Một ít là mất rồi. Nếu mà niệm ra tiếng được thì niệm, còn niệm không nổi thì niệm nhỏ. Nếu mà không có niệm ra tiếng nữa thì niệm thầm, hoặc là nghe người khác niệm, trong tâm mình nghe, thì cũng cột cái tâm cũng về Tây Phương được. Ở trên giường bệnh là vậy. Nếu niệm được thì niệm không được thì niệm thầm, còn niệm thầm mà niệm không nổi nữa thì nhờ cái người xung quanh mở cái máy hoặc niệm để mà nghe. Nghe rồi niệm theo, duyên theo cái tiếng Phật hiệu. Cái tâm đó là duyên theo cái A-di-đà Phật niệm mãi. Còn con mắt á, thì nhìn cái tượng Phật, cái hình Phật ở trong phòng mình. Mấy người bệnh nó phải treo cái hình Phật lớn để cho người ta nhìn. Nhiều khi đó là treo ngay cái chân luôn đó, để cho nhìn thẳng khỏi cần phải nghiêng cái đầu. Tại vì bệnh thì không có chấp trước đâu. Treo làm sao cũng được hết đó. Ở trong phòng dơ mấy cũng không sao. Tại vì bệnh Thế Tôn không có phải là mình cung kính đó, thì cái bình thường. Còn lúc mình bệnh mà gần chết đó, thì như là người mẹ mà cứu người con thì dơ mấy cũng không có chấp nhất đâu. Còn bình thường thì phải cung kính. Bình thường để như vậy thì tội lắm, không để được. Nhưng mà bệnh nặng gần chết đó, thì để trong phòng đó luôn. Để cái nhiều khi người ta lập cái bàn thờ đó luôn đó, để cho nhìn. Con mắt đó thì nhìn cái hình Đức Di Đà. Cái tâm nó thì phải nghe cái âm thanh đó. Trong tâm toàn mong Đức Di Đà tiếp dẫn. Không mong cái khác. Vàng bạc tiền của gì bỏ hết. Trong tâm chỉ nhìn Ngài và nghe Ngài tới đón con. Một lòng chỉ là Phật không thôi. như vậy đó. Đừng có suy nghĩ cái khác, hãy mà nghĩ lên thì nói. Mình muốn vãng sanh, nghĩ như vậy là hư hết đại sự rồi. Hư hết cái sự vãng sanh rồi, thì địa ngục ngạ quỷ sẽ tới rồi. Cho nên hãy mà nghĩ cái khác, không nghĩ nữa. Hãy nghĩ tới tiền, tới con, tới cháu, không nghĩ nữa. Đây là cái đại sự của tôi. Hãy mà nghĩ lên là phá hết căn lành rồi. Cho nên liền, hãy nghĩ một cái liền, ân hận không không, phải nghĩ Phật. Phải nghe danh hiệu và phải nhìn hình, rồi mong mỏi. Không cho nghĩ cái khác. Bởi vì cái người trợ niệm giỏi đó, thì niệm luôn luôn và nhắc mình. Chứ mà cái tâm cứ nghĩ, cứ lo, không buông xuống được. Thì trợ niệm mấy cũng không được, không giúp được. Trong tâm mình phải hiểu như vậy. Nếu mà ông nghe lời tôi, chắc chắn là ông vãng sanh. À, là trên giường bệnh là ngày khai thị. Trên giường bệnh cũng chưa có muộn đâu, vẫn tu được đó. Huống chi mình bây giờ, mình còn khỏe như thế. Người bệnh mà dạy cho đúng như thế, cũng có thể vãng sanh Tây Phương đó. Mình thì nhiều giờ lắm rồi, mình phải cố gắng, mình cơ hội nhiều lắm. Cơ hội của mình, tại vì mình còn khỏe tới thế này. Nếu mà nghe đúng như thế đó, thì chắc chắn là vãng sanh, liễu sanh thoát tử, nhập siêu phàm nhập thánh, vĩnh viễn, cái kiếp tương lai, vĩnh viễn hưởng sự an vui. Trọn có không bao giờ mà biết khổ là gì nữa đâu. Nếu mà nghe đúng như thế đó, mà làm thì ông sẽ không bao giờ biết khổ là gì nữa. Tại vì được cái thân ở Tây Phương là như vậy đó. Còn những cái bệnh tật nào mà có thể xảy ra với ông được nữa. Còn hiện tại thì bệnh khổ một chút là ác nghiệp đó nó tới rồi. Nhưng mà nếu nghe lời Ngài thì không có thấy bệnh là gì nữa mà. Vĩnh viễn là không biết khổ nữa đâu. Nhất định là sanh vào cái ao thất bảo đó rồi. Nếu mà gặp lúc trong tâm mà dấy lên những cái phiền não lo lắng. Thì nghĩ cái phiền não này là ác nghiệp. Là chướng ngại. Là muốn phá hết cái đại sự của tôi. Nó phá hết cái hoa sen. Mà vào địa ngục cũng do suy nghĩ cái phiền này. Cho nên buồn gì cũng không có buồn nữa. Buồn là chết rồi. Nghĩ khổ là chết rồi. Nghĩ là đời mình cái gì là chết rồi. Bởi vì Ngài nói lỡ có tạo ác nghiệp gì cũng quên hết đi. Đừng nghĩ nữa. Ăn năn quá ở đó làm cái đó. Thành ra là quên Đức Phật rồi. Thành ra là cái gì cũng bỏ hết. Lỡ tạo cái gì rồi cũng bỏ hết. Đó, mà mất hết tiền hay là tài sản hay là con cháu nó đi xa nó chưa về kịp. Kệ nó, cứ là lo cái đại sự của mình. Còn không khéo đó, thì chính những cái đó là nghiệp ác, là ác báo để khảo mình đó. Để làm cho mình khổ dài dài. Khổ thế, không có ngày thoát ly là do những cái ý niệm đó. Nó muốn phá hết cái tâm vãng sanh của mình. Nó muốn phá hết cái hoa sen của mình. Khiến cho mình vĩnh viễn khổ ở trong luân hồi. Hiểu được nó như vậy phải nhìn cái phiền não, nhìn cho kỹ. Cái này là ác báo, chẳng phải bạn, chẳng phải tốt. Nhìn cho kỹ rồi, đừng để nó chuyển. Hãy phiền cái liền niệm Phật, nhìn Phật. Hướng về Đức Phật. Trừ cái niệm Phật ra, đừng có nghĩ cái khác. Như vậy thì mỗi tâm mỗi niệm đều tương ưng với Đức Phật. Nhất định là vãng sanh Tây Phương. Nhớ cái lời tôi thì lợi ích không có gì bằng. Dạ xin hết thưa quý vị.
Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật.